Thì như vậy thì để mà tóm lại, học kinh Di giáo á, không là mình học những cái lời chân thiết nhắc nhở tu hành của Đức Phật, không mà đây là những lời lúc coi như cuối cùng ngài sắp nhập diệt đó, cho nên mình phải học bằng cái coi như là bằng cái sức sống chân thật của chính mình, chứ không phải học ở trên cái chữ nghĩa suông, học để mà tăng trưởng cái kiến thức. Nhiều vị học gọi là học mà cho qua đó, hoặc là học mà theo chữ nghĩa đó, thì thấy cái bài kinh Di giáo Phật nói là nó đâu có lý gì đâu cao siêu, đâu có lý gì đâu mà xa xôi, cho nên hơi xem thường, mà không biết đây là những cái lời mà chân thiết của ngài, cho nên mình phải học bằng cả cái lòng chân thật của mình đó thì mới cảm sâu được với Đức Phật. Thì mình còn chưa giải quyết được xong cái vấn đề sinh tử á, không là phải luôn luôn xét tấn mình tiến mãi, chứ đừng có xem thường, không có nên dễ vui. Mỗi vị phải coi như là tự đánh thức mình để tiến. Hãy nhớ câu chuyện mà của ngài Đậu Khiêm đó, nhớ câu chuyện đó đó, mỗi khi mà nó có muốn buông lung thì cũng phải nhớ vậy đó. Nhiều câu chuyện của các ngài nó có cái sức mà nhắc nhở mình, tức là ngài Đậu Khiêm mà theo ngài Diệu Hỷ đó mà tu thời gian lâu mà chưa có tỏ ngộ gì hết, rồi lần đó là được sai mà đem thơ đi nơi một cái quãng đường xa. Thì theo cái thông thường á, người mà ở một chỗ lâu mà được được sai và đem thơ đi xa vậy là tức là được cái dịp đi chơi thì rất là mừng, rất là vui, thấy không? Tức là có dịp được đi chơi rồi. Nhưng mà với ngài Đậu Khiêm á thì lại khác. Ngài lại thấy đây là cái đi như vậy đó là mất công phu của mình. Mình tu hành bao nhiêu năm nay mà chưa sáng tỏ được tâm của mình gì hết, mà bây giờ là phải đi một quãng đường xa xôi vậy nữa, thì cái công phu của mình nó bị gián đoạn, nó bị chi phối. Thì ngài lại tiếc, không muốn đi, than thở, thấy không? Ngược lại với cái tâm trạng mà của mình đa số ngày nay, nghe là được vậy thì phải vui rồi, được dịp đi chơi, nhưng mà ngài thì khác, cho nên phải nhớ được những cái điều đó để khi mà nó có buông lung, thì mình phải có cái đánh thức trở lại thì cho tiến lên, chứ không để cho nó dễ vui. Phải nhớ làm sao mà sống ở trong đạo, sống ở trong chùa là mỗi một ngày sống của mình đó là một ngày xứng đáng, không hổ thẹn. Đấy. Chứ không để cho nó buông lung nó qua ngày tháng. Nghĩa là phải làm sao ăn cơm, mặc áo ở nhà của Đàn Na Thí Chủ, thì phải nghĩa là xứng đáng với nghĩa là cái chỗ sống của mình ở đây, chứ còn không để cho có cái lòng hổ thẹn khi mà được nhắc nhở tới, không? Tức là mình ăn cơm của thí chủ, mặc áo của thí chủ, rồi ở nhà của thí chủ, mà mỗi khi mà được nhắc nhở tới những cái gọi là những cái ơn của Đàn Na Thí Chủ này, thì với những cái mà công phu tu hành của mình thì mình thấy nó còn nghĩa là nhiều cái nó hổ thẹn, hoặc là còn có nhiều cái mà nó cái này bất ổn ở trong lòng, thì mình thấy rằng như vậy là cái chỗ sống của mình nó còn thiếu sót quá nhiều, cho nên phải cố gắng ra mà để khi mà được nhắc nhở tới những cái điều này thì mình thấy cũng có được cái phần an ổn trong lòng, thì đó là nó có cái chỗ mà công phu tiến tu của mình. Nghĩa là mỗi ngày mình nhận bát cơm của thí chủ thì phải quán lại coi có xứng đáng hay chưa, rồi phát chiếc áo của thí chủ vào mình rồi cũng tự xét coi có xứng đáng chưa đây, nằm ở trên cái đơn của thí chủ, ngồi trên ghế của thí chủ thì cũng có xứng đáng chưa. Mỗi khi như vậy đó thì xét lại rồi đánh thức mình thì cái chuyện tu của mình nó được tiến. Chứ còn cứ nhiều khi rồi sống quen rồi cái thì xem lơ là, thì có khi này nó buông lung, nó dễ vui trong đó rồi mình không hay. Nè, đây thì nhắc nhở lời của ngài Pháp Loa, nhắc nhở những cái người tu đó, thấy không, để cho mấy vị nhớ. Ngài bảo: này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành, vậy là tu hành cái đạo gì vậy? Ngài nhắc, ngài bảo bây giờ các người đó, bên trong thì đã bỏ cha mẹ, bỏ gia đình đó, để mà vào đây tu rồi như vậy, mà rồi bây giờ vào đây thì lại không có thông Phật pháp, không có sáng tỏa được, nghĩa là Phật pháp gì, thì về tự xưng là tu hành, về tu cái gì đấy? Phải nhớ. Rồi các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh tự mà chẳng chịu tham cứu đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngày tháng, tức là ngày lại tháng qua đó, lăng xăng tìm cầu bên ngoài. Một phen cái chết đến rồi á thì phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Vả lại 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, chính mình không có mãi may, thì một hôm nào đó vua Diêm La đến, ắt không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, mênh mang bát ngát chuốc quả ương. Đây là dẫn dẫn trong Chứng Đạo Ca. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn? Đó là những lời thiết tha của các ngài nhắc nhở, không? Tức là ngài Pháp Loa đó, không? Ngài nhắc là các chú đã vào ở trong chùa rồi làm ông đạo, làm học trò, mà cứ lo chỉ cầu danh tự, không chịu tham cứu cho đến cái chỗ gọi là cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, tức là phải tham cứu cho sáng tỏ được, đâu là cái chỗ hạ thủ của Phật tổ đó, tức là chỗ sống của các ngài, giờ đâu là những cái chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, cho rành rõ để không có làm lẫn. Chứ còn cứ để luống cho ngày tháng nó qua suông đó, rồi khi chết đến thì thật là không có cái chỗ gì để cho mình, nghĩa là nương tựa an ổn, lúc đó mới hoảng hốt, mới là bối rối. Rồi 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh lại cũng là thiếu sót. Thì như vậy mà nếu mà không biết nữa, lại còn gọi là dùng cái lý thiền lý không đó, rồi bát nhân quả là càng nguy hại hơn nữa. Cho nên đó là những cái lời mà các ngài nhắc nhở, cho nên là mình phải luôn luôn nhớ để mà tiến tu. Đó là mình coi như là học qua phần kinh Di Giáo.